cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý thính giả. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu ở trong sách Tiên Tri Sophonie. Trong sách Tiên Tri Sophonie, từ đoạn 2 câu 4 cho đến đoạn 3 câu 8, chúng ta sẽ thấy sự phán xét của Đức Chúa Trời đến trên các quốc gia. Phân đoạn này khải thị cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời sẽ phán xét tất cả mọi quốc gia trên đất. Đức Chúa Trời của Kinh Thánh không phải chỉ là Đức Chúa Trời của một khu vực, một địa phương hay một đất nước nào. Ngài không bị đặt vào một cái nhà nào hoặc một địa điểm nào. Ngài là Đức Chúa Trời của cả vũ trụ này. Bây giờ kính mời quý vị cùng xem tiếp ở trong sách Sophonie đoạn 2 câu 11. Điều đó xảy đến cho chúng nó vì chúng nó kiêu ngạo, sỉ vả và khoe mình nghịch cùng dân của Đức Giê-hô-va vạn quân. Họ bị phán xét bởi sự kiêu ngạo của họ. Kiêu ngạo là cách mà ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu. Và trong Sophonie đoạn 2 câu 11, Đức Giê-hô-va sẽ tỏ ra là đáng sợ cho chúng nó, vì Ngài sẽ làm cho các thần trên đất chịu đói, và người ta ai nấy sẽ từ nơi mình thờ lại Ngài, dầu hết thải các cù lao các nước cũng vậy. Đức Chúa Trời sẽ phán xét các quốc gia của thế giới bởi vì họ đã bỏ Đức Chúa Trời, không nhận biết Ngài. Như lời được nói ở trong Roma, đoạn 1, câu 19-23. Vì điều chi có thể được biết về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được. Vì dẫu họ biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm, họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng. Qua lời diễn đạt này, cho chúng ta thấy lý do mà họ bị phán xét là vì họ không thờ kính Ngài, mà họ đi thờ các tạo vật. Và tiếp đến trong Sophonie đoạn 2 câu 2, hỡi dân cư Ethiopia, các ngươi cũng sẽ bị đâm bởi gươm ta. Ngay cả nước Ethiopia cũng bị phán xét, và các bạn thấy rằng sự phán xét của Chúa lan rộng khắp cả thế giới. Và tiếp đến trong Sophoni, đoạn 2 câu 13. Đoạn Đức Giê-hô-va sẽ giang tay ra về phía bắc sau hủy diệt Assyri, làm cho Ninive hoang du thành ra một chỗ khô khan như đồng vắng. Ethiopia ở về phía nam, và giờ đây chúng ta đi về phía bắc và thấy Assyri cũng bị phán xét. Trong thời của Sophoni, Assyri là một quốc gia sáng chói hùng mạnh. Đức Giê-hô-va làm cho Sophoni hoang du thành ra một chỗ khô khan như đồng vắng. Đó là cách đã xảy ra cho Ninive ngày nay. Thành phố Musso hiện nay nằm ngang sông Tigris, là địa điểm cũ của Ninive. Nó là một nơi buồn thảm, và cả khu vực đó ngày nay vẫn còn hoang tàn. Trong Sophoni đoạn 2, câu 14-15. Những bầy thú vật sẽ nằm giữa nó, hết thảy các loài thú khác, cả đến chim bò, nong và chim nhím cũng ở trên những đầu trụ nó. Tiếng chim kêu nghe nơi cửa sổ, sự hoang du ở nơi ngạch cửa, và những mái gỗ bá hương đã bị dỡ đi. Kia, thành vui vẻ này sẽ ở yên không lo lắng và nói trong lòng mình rằng, ta đây, ngoài ta không còn ai hết, nó đã trở nên hoang du, làm chỗ nằm cho loại thú vật là giường nào. Phàm kẻ đi qua sẽ khoa tai mà nhạo cười. Nói một cách khác, các tòa nhà lớn của họ đã bị đổ xuống. Phàm kẻ đi qua sẽ khoa tai mà nhạo cười. Khi người ta khám phá thành Ninive cổ, họ ngạc nhiên và nhạo cười về nó. Tại sao như thế? Tôi nghĩ rằng Assyri là một quốc gia lớn và Ninive là thủ đô lớn. Nhưng hãy nhìn xem vào sự hoang tàn và đổ nát của nó hiện nay. Họ chỉ biết xoa tay, tới lui. Họ kinh ngạc khi thấy sự phán xét của Đức Chúa Trời xảy đến cho các quốc gia. Đức Chúa Trời đã phán xét các quốc gia trong quá khứ, và Đức Chúa Trời tiếp tục phán xét hiện nay. Và Chúa Giê-xu nói rằng, Ngài sẽ phán xét các quốc gia trong tương lai. Như chúng ta thấy khi tìm hiểu trong sách Habakkuk, Đức Chúa Trời đang hành động hiện nay, và trong cách mà tiên tri không ngờ. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời đang hành động trong các quốc gia trên thế giới hiện nay. Ngài đã phán xét họ trong quá khứ, và Ngài sẽ phán xét họ trong tương lai. Sự phán xét của Đức Chúa Trời là một điều chắc chắn sẽ đến. Vì thế, tôi và các bạn ngày hôm nay, khi chúng ta nghe những lời cảnh giác này, mỗi người cần phải ăn năn từ bỏ đường lối của mình. Còn đối với những quốc gia đi trong con đường gian ác, phạm tội, chống nghịch với Đức Chúa Trời, tôi mong ước các nước trên thế giới cũng như đất nước của chúng ta suy nghĩ và tỉnh thức để quay trở về cùng với Đức Chúa Trời. Tiếp đến trong Sophoni đoạn 3 câu 1 đến câu 8 kết thúc phân đoạn nói về sự phán xét trái đất và tất cả các nước. Có thể các bạn trở nên mệt mỏi khi nghe Sophoni nói về sự phán xét nặng nề, không giảm bớt đối với dân sự của Ngài. Có thể đây là một lời rất mạnh mẽ mà các bạn tìm thấy trong Kinh Thánh, cho đến khi các bạn nghe lời của Chúa Giê-xu nói sau này trong Ma-thiơ đoạn 23. Nếu các bạn đọc phân đoạn trong Ma-thiơ liên kết với Sophoni đoạn 2 và 3, các bạn thấy rằng Chúa Giê-xu dùng lời mạnh mẽ về sự phán xét hơn Sophoni đã dùng. Chúng ta tìm hiểu và thấy trong đoạn 2 về sự phán xét của Đức Chúa Trời đến trên khắp thế giới, bao gồm mọi nước. Trong Sophoni đoạn 3, câu 1, câu 5, Đức Chúa Trời nói một lần nữa sự phán xét đến với dân tộc của Ngài và Ngài liệt kê rõ ra. Ngài chỉ cho biết rằng khi một dân tộc hay một người nào có sự sáng sẽ tạo ra sự phán xét nặng hơn. Hay nói cách khác, đặc ân tạo ra trách nhiệm. Tôi muốn diễn đạt theo cách này. Tôi thà trở thành một người phi châu, sống trong vùng tăm tối, hơn là một người ngồi trong nhà thờ nghe giảng về Kinh Thánh và Tin Lành mà không đáp ứng gì hết. Tôi không có biện luận về việc phán xét người phi châu. Đó không phải là những gì tôi nói tại đây. Nhưng tôi muốn nói rằng Đức Chúa Trời sẽ làm một điều gì đó đối với những người có cơ hội nghe tin lành cứu rỗi, có dịp nghe về Kinh Thánh và quay lưng khước từ. Trong phân đoạn này, chúng ta thấy lời diễn đạt rất mạnh để phán xét Jerusalem và sự phán xét trên một dân tộc có nhiều đặc ân. Mời quý vị cùng xem ở trong Sophoni đoạn 3 câu 1. Khốn thay cho thành bạn nghịch và ô uế làm sự bạo ngược. Jerusalem là thành phố mà đền thờ của Đức Chúa Trời được xây dựng tại đó. Thầy tế lễ ở đó, các thầy thông giáo có lời của Đức Chúa Trời cũng ở đó. Khi các nhà thông thái đến từ phương Đông và hỏi về vua Giu-đa mới sanh ra tại đâu, các thầy thông giáo có thể nói một cách dễ dàng nơi mà Đấng Christ, Đấng Messiah được sanh ra. Nhưng họ không chú tâm để tìm xem các nhà thông thái nói tin tức này có ý nghĩa gì và từ đâu. Các thầy thông giáo biết luật pháp theo cách văn tự, nhưng họ không để ý đến ý nghĩa hay sự ứng dụng. Họ không biết đến tác giả của Kinh Thánh, và họ xa cách Ngài. Sự kết án của Đức Chúa Trời đến với Jerusalem căn cứ trên sự sáng mà họ có. Lời tiên tri nói rằng, khốn thay cho thành bạn nghịch và ô uế làm sự bạo ngược. Sự ô uế hay là sự ô nhiễm không phải là điều mới có trong ngày hôm nay, nhưng sự ô uế ở đây nói về sự ô uế bởi vật lý. Sự ô uế này không phải là sự ô uế bên ngoài con người, nó là sự ô uế bên trong con người. Điều mà làm cho con người bị ô uế bên ngoài ngày nay là bởi do con người bị ô uế từ bên trong, bởi vì con người không có ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Khi con người có sự ngay thẳng với Đức Chúa Trời, người ấy không gây thiệt hại đến tài sản, đất đai của người khác. Người ấy không làm ô uế sông nước, không khí, đất đai. Những người gây nên sự ô nhiễm cho trái đất mà chúng ta đang sống hiện nay là những người không thờ kính Đức Chúa Trời. Con người ngày hôm nay đang thật sự làm hư hoại trái đất mà chúng ta đang sống. Sự đón phạt của Đức Chúa Trời đến với Jerusalem bởi vì nó là một thành phố ô uế. Dầu rằng nó là một thành phố có nhiều đặc ân, một thành phố vinh hiển, một thành phố có nhiều cơ hội tốt đẹp. Hình ảnh của thành phố Jerusalem cũng là hình ảnh con người của chúng ta nói chung. Xin hãy chú ý đến lời Phao-lô nói trong Roma đoạn 3 câu 16. Trên đường lối chúng nó gặt những sự tàn hại và khổ nạn. Đó là hình ảnh diễn đạt về con người. Con người tạo ra những đống rác lớn ở mọi nơi con người đi đến. Tại sao Đức Chúa Trời chỉ ra thành phố Jerusalem? Bởi vì nó là một thành có nhiều đặc ân. Thành này có đền thờ của Đức Chúa Trời, có lời của Đức Chúa Trời. Vì thế sự phán xét đó đến trên nó cách nặng nề hơn những thành phố khác. Đức Chúa Trời gọi Jerusalem là thành bạn nghịch và ô uế làm sự bạo ngược. Nó được gọi là thành bạo ngược bởi vì nó không quan tâm đến dân tộc của nó, nhất là không quan tâm đến người nghèo. Nó không quan tâm đến người nghèo mà còn ức hiếp người nghèo nữa. Ngày nay chúng ta thường nghe thấy một số người cầm quyền, người lãnh đạo nói những lời giả hình. Họ nói họ lo lắng cho người nghèo nhưng không làm chi hết. Họ chỉ làm một vài trường hợp điển hình để quảng cáo, để báo cáo. Họ vẫn tiếp tục giàu thêm, và người nghèo vẫn tiếp tục nghèo. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài sẽ phán xét Jerusalem, bởi vì họ bạo ngược với người nghèo. Ngài tiếp tục liệt kê tội lỗi của họ, trong Sophoni đoạn 3 câu 2. Nó không nghe lời, không chịu sửa dạy, không nhờ cậy Đức Giê-hô-va, không đến gần Đức Chúa Trời mình. Thành này không vâng lời Đức Chúa Trời. Đây là thành nghe tiếng của Đức Chúa Trời nhưng không vâng theo lời của Ngài. Thành Jerusalem cũng nhận được sự sửa dạy của Chúa. 185.000 quân Assyri ở ngoài thành Jerusalem gây kinh hãi cho dân trong thành. Họ kinh sợ, không thể tưởng tượng nổi. Và điều này được ký thuật ở trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 18 và 19. Họ bị một phần phán xét, nhưng Đức Chúa Trời không để sự phán xét này đi qua. Các bạn nghĩ rằng họ học bài học này và quay trở lại với Đức Chúa Trời, nhưng họ đã không chịu học. cũng giống như thế. Nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay gánh chịu sự đau đớn, nhưng họ không chịu học hỏi những gì Đức Chúa Trời cho phép xảy đến. Đức Chúa Trời không bao giờ để những gì xảy ra cho chính dân Ngài mà không có mục đích. Thành Jerusalem cũng như nhiều thành phố khác mà chúng ta đang sống, không chịu nhận sự sửa dạy. Jerusalem không chịu học bài học tốt. Jerusalem không đến gần Đức Chúa Trời mình. Ngày nay, con người đang chạy xa cách Đức Chúa Trời. Họ cố gắng chạy ở mức độ nhanh nhất mà họ có thể chạy được. Đó là hình ảnh của thành Jerusalem. Tiếp đến trong Sophoni đoạn 3 câu 3. Các quan trưởng ở giữa nó như sư tử gầm thét. Các quan sát nó như muôn sói ban đêm, không để dành chi lại đến sáng mai. Các quan trưởng ở giữa nó như sư tử gầm thét. Đức Chúa Trời đang nói với những người lãnh đạo của đất nước. Khi các bạn nói về sự phán xét, các bạn phải nói đến những người lãnh đạo của đất nước hay thành phố. Chúng ta nghe nhiều người lãnh đạo nói rằng họ quan tâm đến người dân, nghĩ đến người nghèo. Nhưng chúng ta để ý và thấy rằng họ nói rất nhiều mà làm không bao nhiêu. Họ giống như sư tử gầm thét la lớn mà thôi. Các quan sát nó như muôn sói ban đêm. Chúng ta có ý nghĩa thứ nhì về chó sói hiện nay. Và tôi không chắc rằng Chúa bao gồm ý nghĩ đó. Các quan sát nó như muôn sói ban đêm. Nói một cách khác, họ cố gắng làm việc cả ngày lẫn đêm, nhưng không phải cho dân chúng, nhưng cho chính họ. Các quan sát nó như muôn sói ban đêm. Những người này cố gắng thâu góp hết thảy mọi thứ cho họ có thể có lấy. Họ là những người tham lam quá độ và thâu tóm mọi sự cho mình. Sau đó họ trở nên giàu có. Đây là điều mà Đức Chúa Trời phán xét. Giu-đa cũng giống như các nước khác, khi họ có Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời mà không làm theo. Khi họ chối bỏ Ngài, Đức Chúa Trời sẽ làm một điều giống như Ngài làm với nước Giu-đa. Và tiếp đến trong Sophoni đoạn 3 câu 4. Các kẻ tiên tri nó đều là càn dở dối trá, các thầy tế lễ nó làm ô uế nơi thánh và làm quanh quẹo luật pháp. Điều này có nghĩa rằng các tiên tri không có giảng ra lời của Đức Chúa Trời. Họ chỉ dùng một vài câu kinh thánh như là viên kẹo ngọt. Đó cũng là điều mà nhiều người đang đặt trên dĩa ngày hôm nay. Họ không nói về sự phán xét, cũng như không nói về việc tội nhân trở về với Đấng Christ. Các kẻ tiên tri đó đều là càn dở dối trá. Họ là những người phóng đãng. Một lần nữa, tôi đề nghị với các bạn đọc lại Ma-thi-ơ đoạn 23 để nghe lời của Chúa Giê-xu nói. Các bạn sẽ thấy Đức Chúa Trời công bố sự đoán phạt của Ngài với những người lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Các thầy tế lễ nó làm ô uế nơi thánh. Đây là một điều tệ hại. Cách nào mà họ làm ô uế nơi thánh? Họ làm cho người bên ngoài không còn tôn kính nơi thánh, bởi vì đời sống của họ đem sự ô uế vào trong đền thờ. Giống như điều đã xảy ra trong thời của Samuel, khi thầy tế lễ Heli già yếu, và các con trai của ông lúc bấy giờ có những hành động gian ác, cho nên người ta khinh bỉ những của lễ dâng cho Chúa. Vì thế, ngày nay chúng ta phải cẩn thận trong thái độ và hành động của đời sống chúng ta là những cơ đốc nhân đối với nhà của Chúa hiện nay. Có nhiều hội thánh không còn bày tỏ Đức Chúa Trời thánh và hằng sống cho những người xung quanh nữa. Nói một cách khác đi, họ không còn thể hiện đời sống tốt để làm vinh hiển danh Chúa, để làm cho nơi của Chúa được thể hiện sự thánh khiết của Ngài. Các thầy tế lễ làm quanh quẹo luật pháp. Nói một cách khác, họ không giải nghĩa đúng đắn lời của Đức Chúa Trời. Họ làm cong quẹo bằng cách bỏ sót giảng dạy lời của Đức Chúa Trời. Từ ngữ luật pháp trong văn mạch này nói đến toàn bộ lời của Đức Chúa Trời. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Sophoni đoạn 3 câu 5. Đức Giê-hô-va ở giữa nó là công bình, chẳng hề làm sự gian ác. Mỗi buổi mai, Ngài tỏa sự công bình mình ra giữa sự sáng, chẳng hề cắt đứt. Xong, kẻ bất nghĩa chẳng biết xấu hổ. Đức Giê-hô-va ở giữa nó là công bình, chẳng hề làm sự gian ác. Đức Chúa Trời không làm điều ác nào. trong khi đó dân của Ngài làm điều ác. Nó hình như Đức Chúa Trời cho phép. Do vậy, Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài dự định tiến hành sự phán xét, Đức Chúa Trời không làm sự ác. Mỗi buổi mai, Ngài tỏ sự công bình mình ra giữa sự sáng, chẳng hề cách đứt. Song kẻ bất nghĩa chẳng biết xấu hổ. Kẻ bất nghĩa tiếp tục làm điều tội lỗi, bởi vì họ không còn biết hổ thẹn vì tội lỗi, họ đã trở nên một người chai lì, tối tăm. Thưa các bạn, từ Sophoni đoạn 3 câu 6 đến câu 8 nói về hình ảnh của thời kỳ đại nạn mà nó sẽ đến trong tương lai. Nó là ngày của Chúa mà Sophoni nói đến. Sophoni đã nói về thành Jerusalem và tiếp đến ông nói đến các nước thế giới trong thời kỳ sau cùng. Đây là chiến trận Armageddon mà nó kết thúc với sự trở lại của Đấng Christ. Mời quý vị xem tiếp ở trong Sophoni đoạn 3 câu 6. Ta sẽ diệt các dân tộc, tháp gốc thành chúng nó đều hoang du, ta làm cho phố chợ nó ra vắng vẻ, đến nỗi không ai đi qua, thành nó đã bị phá diệt, không còn một người nào và chẳng có ai ở đó. Tôi có dịp đi qua một số thành phố lớn cổ một thời gian trước đây. Như tôi đã kể, có lần tôi đến Ostia. Đây là thành phố ăn chơi của La Mã trước đây, chỉ cách thành La Mã 15 dặm, nhưng nó không được biết đến. Nó sẽ trở nên nổi tiếng sau này khi La Mã phát triển và nó sẽ trở nên một nơi thu hút người du lịch. Nó là nơi La Mã sống xa hoa ăn chơi. Nó giống như thành phố Las Vegas của Hoa Kỳ hiện nay. Thật khó cho các bạn đứng trên đường phố hoang tàn này để thấy những đường lộ đá của La Mã bị xe chạy mòn trước đây. Nó từng là nơi có đông người, nhiều xe cộ trong một thời kỳ huy hoàng đã trôi qua. Tại đây, Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài sẽ làm cho các thành trở nên hoang vu. Cũng như ngày nay rất khó cho các bạn tin rằng, khi có lời nói, thành New York, thành Ba Lê, thành phố rộng cắt, có thể trở nên hoang tàn, và đó là điều rất có thể xảy ra. Tiếp đến, trong Sophoni đoạn 3 câu 7, ta đã bảo rằng, ngươi chỉ nên kính sợ ta, chịu sửa dạy, thì chỗ nó sẽ không bị dứt đi, theo sự ta định về nó. Nhưng chúng nó trỗi dậy sớm, làm bại hoại sự công bình mình. Lời cảnh giác về sự phán xét và sự phán xét nhỏ đã đến không có ảnh hưởng gì trên họ. Điều đó sẽ đem đến cuối cùng cho ngày của Chúa và sự phán xét cuối cùng sẽ đến trên đất này. Và tiếp đến trong Sophoni đoạn 3 câu 8. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán, các ngươi khá đợi cho đến ngày ta sẽ dấy lên đặng cướp bắt. Ta đã định thâu góp các dân tộc và nhóm hiệp các nước, hầu cho đổ sự thạnh nộ và cả sự nóng giận ta trên chúng nó, và cả đất sẽ bị nước bởi lửa ghen ta. Trái đất mà các bạn và tôi đang sống đi dần đến sự phán xét. Dù rằng nhiều người không tin điều đó, họ đang đi dần đến sự phán xét. Sự phán xét bắt đầu khi Chúa Giê-xu trở lại trái đất và đem hội thánh Ngài lên. Nó bắt đầu với thời kỳ đại nạn và kết thúc khi Chúa Giê-xu thiết lập nước Ngài trên đất. Quý vị và các bạn thân mến, trước đây Đức Chúa Trời đã dùng tiên tri Sophoni để đưa ra những lời cảnh tỉnh cho dân tộc của Ngài là dân Giu-đa. Đồng thời, Ngài cũng đưa những lời cảnh tỉnh này đến cho các dân tộc xung quanh nước Giu-đa, cũng như các dân tộc trên thế giới. Sự phán xét lần lượt đã xảy đến. Những sự phán xét nhỏ đã xảy ra từng khu vực, từng địa phương, từng quốc gia. Điều này cho chúng ta thấy rằng sự phán xét lớn sẽ xảy đến trong ngày của Chúa. Xin Chúa cho tôi và quý vị ngày hôm nay, chúng ta đã nhìn thấy quá khứ đã qua. Chúng ta thấy những ngày hiện tại. Xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta biết giữ lấy mình, biết quay trở về cùng Đức Chúa Trời để tìm thấy sự ẩn náu ở trong Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Chúa nhân lời, gù gù tha nguyện ngài dâng đến ngay, hầu đừng quên máu ngài rầy. Lòng này e quên Gethsemane, lòng này e quên Chúa đau trăm bề, tình như ai Đức Giêsu chan hòa, nguyện diều lên. Chi tôi phần mồ xác Chúa chôn, chỗ bao người nước mắt tuôn. Có cả thiên thần mặc áo trắng tinh, hộ vệ ngài ngủ an bình. Lòng này e quên Gethsemane, lòng này e quên Chúa đau trăm bề. Chúa tôi nguyện vì cớ Chúa này vác thập tự giá tôi rầy, chén khô tôi nguyện cùng uống Chúa ôi, ngài vì tôi uống xưa rồi. Lòng này e quên Gethsemane.